Từ bỏ ma túy, tôi chọn làm người thiện lương. Quá khứ tăm tối của tôi trước đây. Hiện tại, tôi đang có một tiệm cắt tóc nhỏ. Mỗi ngày, cuộc sống của tôi trôi qua rất yên bình và hạnh phúc bên gia đình của mình. Nhưng mấy ai biết, trước khi có được cuộc sống giản dị như bây giờ, tôi đã trải qua một quá khứ đầy tăm tối, đã từng đánh mất chính mình vì sa chân vào ma túy. Năm 18 tuổi, tôi đến Sài Gòn, mang trong mình bao ước mơ, hoài bão về một tương lai tươi sáng. Tôi khi ấy là sinh viên ngành xây dựng. Nhưng cơn ác mộng trong cuộc đời tôi cũng bắt đầu, tại chính mảnh đất Sài Gòn hoa lệ này. Sau vài lần đi chơi cùng một số người bạn, họ đã rủ tôi sử dụng ma túy. Phần vì tò mò, phần vì tuổi trẻ bồng bột tôi đã quyết định thử. Một lần, hai lần, ba lần. Tôi đã bắt đầu nghiện cái chất kích thích đó từ lúc nào không hay biết. Do sử dụng quá nhiều chất kích thích, thân thể tôi ngày càng sa sút, tinh thần lúc mơ lúc tỉnh. Tôi dần lơ là việc học nên kết quả học tập ngày càng tệ hơn. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi mải mê trong những cuộc vui chơi và rồi ngày tồi tệ nhất cũng đã đến. Tôi sử dụng chất kích thích quá liều, dẫn đến ảo giác nặng. Như một người mất trí, tôi chạy ra đường đập phá các bảng hiệu trong điên loạn. Vì đang trong ảo giác, tôi không hề biết sợ hãi và cứ điên cuồng quậy phá. Sau đó, người anh cùng phòng đã khống chế được và đưa tôi về. Rồi gia đình tôi cũng biết chuyện, mẹ rất buồn và thất vọng, không còn cách nào đành dẫn tôi về quê. Con đường học hành của tôi cũng chấm dứt. Sự ấm áp bên gia đình không làm tôi thức tỉnh. Những tưởng khi xa rời cám dỗ nơi thành thị, tôi sẽ từ bỏ được ma túy và sống tốt hơn. Nhưng không, tôi vẫn bất chấp lời khuyên nhủ của gia đình mà lao vào những cuộc vui chơi không giới hạn và chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh. Mẹ tôi đã khóc cạn nước mắt. Rồi để mẹ yên tâm hơn, tôi đã chọn đại nghề cắt tóc. Ban ngày thì tôi đi học nghề, đến tối tôi lại tiếp tục với những cuộc chơi thâu đêm. Hậu quả là khi đi học thì buồn ngủ, trong lúc làm việc tôi đã nhiều lần làm khách bị thương. Nghĩ lại tôi thấy mình thật tệ, chẳng còn ra một con người nữa. Tôi cũng biết, nếu cứ tiếp tục như thế này tương lai của tôi sẽ rất mờ mịt, đôi lúc tôi cũng thấy mặc cảm và tự ti về điều đó. Tôi cũng muốn tìm ra lối thoát nhưng không thể được. Quả thật, ma túy có một ma lực dẫn dụ rất ghê gớm, khiến những ai đã bước chân vào thì vô cùng khó khăn để dứt ra được. Nhưng đúng vào lúc cuộc sống của tôi đang bế tắc, vô vọng, một điều kỳ diệu đã đến và thức tỉnh con người trong tôi. Cơ duyên biết đến Pháp Luân Công. Đó là vào khoảng tháng 8 năm 2014, một người bạn gần nhà đã chia sẻ với tôi một môn khí công đang được ưa chuộng trên khắp thế giới. Đó chính là Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn khí công tu luyện Phật gia thượng thừa. Bạn ấy đã giới thiệu cho tôi về những lợi ích tốt đẹp mà môn khí công này mang lại. Đồng thời, tặng cho tôi một cuốn sách mang tên Chuyển Pháp Luân và khuyên tôi nên đọc thử. Lúc đấy tôi nhận lấy cuốn sách nhưng không đọc và cất đi. Cho đến một ngày, khi bất giác nhìn lại quãng thời gian mà mình đã trải qua, tôi chợt thấy những cuộc vui chơi đó sao mà vô nghĩa đến vậy. Và tôi muốn thay đổi. Chính vào lúc ấy tôi đã quyết định đọc thử cuốn sách được tặng. Sự thay đổi tâm tính ngoạn mục. Ngày đầu tiên đọc sách, ngoài các nguyên lý uyên thâm và những bí ẩn trong cuộc sống được lý giải, tôi còn nhận ra rằng, muốn trở thành một người tốt và khỏe mạnh thì trước tiên cần phải thay đổi tư tưởng cùng tâm tính của bản thân mình. Tôi như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài và được thôi thúc cần thực hiện ngay những điều vừa học được. Nhưng làm sao đây? Những thói hư tật xấu đó tựa như trái núi, không dễ gì mà thay đổi trong một sớm một chiều. Nhưng tôi cảm nhận được đây là con đường đúng đắn nhất, là lối thoát duy nhất dành cho tôi. Tôi hiểu rằng chỉ cần mình có nguyện vọng chân chính và nỗ lực thay đổi thì dần dần mình nhất định sẽ làm được. Tu tâm luyện thân kiên trì mỗi ngày. Mỗi ngày, tôi đều kiên trì đọc sách và tập luyện 5 bài công pháp. Tôi luôn cố gắng thực hành nguyên lý chân, thiện, nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, cũng như trong các mối quan hệ xung quanh. Hàng ngày, tôi thường tự vấn lại bản thân mình đã làm gì không đúng và cố gắng thực hiện tốt hơn khi có cơ hội. Tôi tập sống thân thiện và bao dung hơn. Trở thành người có trách nhiệm, biết yêu thương, giúp đỡ gia đình nhiều hơn. Và điều tuyệt vời nhất là tôi đã tự cai được tất cả các chất ma túy gây nghiện, tôi cũng không để ý là mình đã không còn dùng nó từ bao giờ. Đồng thời tôi cũng bỏ luôn cả rượu bia, thuốc lá, những thứ mà trước kia chẳng thể nào thiếu được. Cho đến hiện tại, tôi chưa bao giờ thử lại một lần nào nữa. Cũng không nghĩ đến nó như trước đây. Thật là kỳ diệu. Việc hành xử theo nguyên lý chân thiện nhẫn đã giúp tôi lấy lại sự tin tưởng và yêu mến của gia đình, bạn bè, có được cuộc sống vui vẻ, lạc quan, hạnh phúc. Đồng thời, việc luyện tập 5 bài công pháp khiến thân thể tôi thật nhẹ nhàng, khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng mà trước đây tôi chưa từng cảm nhận được. Lời nhắn gửi chân thành của tôi. Tôi cũng không còn mặc cảm về quá khứ tăm tối, vì giờ đây tôi đã thật sự hoàn lương, đã làm chủ được cuộc sống, và quan trọng nhất là tôi đã tìm được ánh sáng chân lý cũng như ý nghĩa nhân sinh cho cuộc đời mình. Tôi xin gửi lời cảm tạ vô vàn đến sư phụ của tôi. Cảm tạ người đã truyền ra tâm pháp cứu giúp con vượt qua bóng tối mê mờ. Và các bạn hữu duyên ơi, mong rằng câu chuyện của tôi sẽ giúp ích cho những ai còn chưa hiểu hoặc đang hiểu sai về pháp môn tu luyện tuyệt vời này. Pháp Luân Công thật sự rất tốt. Với những người có hoàn cảnh giống như tôi trước kia, tôi hy vọng các bạn sẽ tìm thấy con đường chân chính để quay trở về với cuộc sống an yên và hạnh phúc. Nếu các bạn cần chia sẻ xin hãy gọi điện cho tôi. Tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng các bạn. Chúc các bạn bình an. Dương Tấn Thành, sinh năm 1991. Tôi sống tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Số điện thoại của tôi là 0909 355 535.